tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 3 tháng 10 năm 2022, thứ hai trong tuần 27, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 25 đến câu 37. Khi ấy có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Người đáp: "Trong luật viết gì, ông đọc thế nào?" Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình." Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống." Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" Đức Giêsu đáp: "Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu, đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác." Vậy theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong hành trình rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa, Đức Giêsu đã bị thử thách nhiều lần. Một trong những thử thách đó được Thánh Luca thuật lại trong trình thuật tin mừng hôm nay. Có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người: "Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Người đọc chăm chú đã từng thấy Đức Giêsu chứng tỏ người thực sự là con Thiên Chúa thì biết rằng người thông luật kia đang tìm cách làm một điều gì đó mà chính ma quỷ đã không làm được, và Đức Giêsu đã minh nhiên cấm làm. Đúng hơn, chính người thông luật kia mới là kẻ sắp bị thử thách. Dụ ngôn về người Samari nhân hậu là một dụ ngôn nổi tiếng, nhưng bài tin mừng hôm nay mở đầu bằng lời giới thiệu một người thông luật đến gần Đức Giêsu để thử người. Có rất nhiều người trong xã hội hôm nay cũng muốn đặt những câu hỏi tương tự như câu hỏi của người thông luật kia. Chúng tôi phải làm gì để có được sự sống đời đời? Chúng tôi có thể làm thế nào để đạt được hạnh phúc? Câu trả lời của chúng ta không thể là gì khác hơn chính là lời dạy của Đức Giêsu. Để đạt được hạnh phúc, chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn, cũng như yêu thương đồng loại như chính mình. Tự chung lại là mến Chúa và yêu người. Mến Chúa bằng cách thương yêu người khác, yêu cận nhân như Chúa muốn. Nhưng cụ thể phải làm thế nào? Đức Giêsu cho chúng ta một ví dụ qua dụ ngôn về người Samari tốt lành. Thánh Luca là tác giả tin mừng duy nhất kể lại câu chuyện này từ lời giảng của Đức Giêsu. Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, nghĩa là người ấy rời bỏ khu vực đền thờ, nơi thánh, thành thánh, để đi đến khu vực ngoại vi, đến vùng đáy của trái đất. Jericho ở không xa biển chết, trên thực tế là một trong những thành phố thấp hèn nhất trên thế giới. Người kia rời núi Sion để đi xuống vực sâu, một nơi đầy những bất ổn và rối loạn của trần gian, và có thể đoán trước được rằng người ấy sẽ rơi vào tay kẻ cướp. Đây chính xác là tình huống của người thời nay, người không có lòng tin, người từ bỏ nơi thánh thiêng để ngày qua ngày chìm xuống vực sâu của những bất trắc và giới hạn. Và trên đường đi, có những tên trộm cướp lấy đi hết mọi thứ của người ấy và bỏ mặc người ấy nửa sống nửa chết bên đường. Tệ thay, một tư tế thản nhiên đi qua, bỏ mặc người bị cướp bên đường. Rồi một thầy Lê Vi cũng đi qua, trông thấy nạn nhân và tiếp tục bỏ đi. Bản văn không cho chúng ta biết nơi người này xuất phát. Giống như người tư tế, người này không quan tâm tới người bị cướp. Nhưng một người Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, đã chạnh lòng thương. Người Samari tạm dừng hành trình của mình để chăm sóc một người xa lạ, anh em của ông trong nhân tính. Đức Giê-xu cũng làm giống như thế, một cách siêu vời, qua cái chết của người. Người tắm rửa chúng ta trong máu và nước chảy ra từ cạnh sườn trên thập giá. Hôm sau, người Samari trao cho chủ quán trọ 2 đồng bạc, xin người này chăm sóc cho nạn nhân. Đức Giê-xu đã trả giá trên thập giá để chữa lành chúng ta, để chuộc lại chúng ta. Người sẵn sàng tiếp tục trả mọi món nợ chúng ta mắc phải do tội lỗi chúng ta phạm hàng ngày. Trong 3 người đi đường, người thân cận của người bị cướp chính là người Samari biết tỏ lòng nhân hậu với nạn nhân. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến Thiên Chúa tha thiết và yêu thương tha nhân như chính mình. Đồng thời, xin cho chúng con biết sống tinh thần liên đới trong một thế giới còn nhiều đau khổ. Amen.
Con chập chững những bước đi đầu tiên, Ngài đã cho con tay mẹ hiền nâng bước con bình yên.
Rồi tháng năm trôi con thành người, rồi gót chân cha con vào đời tìm bóng Giê-xu. Ngài gọi con hiến dâng cho Ngài.
Con bằng ân tiếng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Giờ đây con hát
bài ca ca mến nguyện chẳng khi nào vơi. Dù con bất
xứng nhưng ân Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con. Và đến hôm nay bao hạnh phúc lẽ vỡ tuôn tràn mi. Ngài đã thương yêu khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên con nghẹn ngào, thập giá Ngài trao con ôm tròn cả những thương đau, vì Ngài là giá nghiệp muôn đời.
Con vẫn nhớ lời ước giao đầu tiên, tình yêu Chúa con ngày đêm. Ngài tặng con bằng ân tiếng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến.